một tâm, chỉ là một tâm thì là Phật thừa. Đó là cái chỗ chân thật, chỗ cứu kính. Như vậy thì quý vị thấy cái lời chỉ dạy của Tổ Quyền Hoàng Bá nó rất là thâm thiết, rất là sâu kín. Chúng ta thấy tường tận như vậy thì trên đường tu nó không có gì khó hết. Đây, phàm phu đều theo cảnh sanh tâm, tâm bèn ưa chán. Nếu muốn không cảnh phải quên tâm ấy. Tâm quên tức là cảnh không, cảnh không tức là tâm diệt. Nếu không quên tâm mà chỉ trừ cảnh thì cảnh không thể trừ, càng thêm lăng xăng. Cho nên muốn pháp, muôn pháp chỉ là tâm, tâm cũng không thể được, lại cầu cái gì? Người học Bát Nhã không thấy một pháp có thể được, dứt ý nơi tam thừa, chỉ một chân thật không thể chứng được. Bảo là ta hay chứng hay đắc đều là người tăng thượng mạng, trên hội pháp qua phủi áo ra đi đều là bọn người này. Phật nói ta đối với Bồ Đề thật không có sở đắc, thầm khế hội mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái lối chỉ ở đây. Phàm phu thì đều theo cảnh sanh tâm, mà sanh tâm thì bèn ưa chán, cái thì thích cái thì chán. Nếu muốn không cảnh thì phải quên tâm ấy, nghĩa là quên cái tâm đuổi theo cảnh đó. Mà tâm mà quên tức là cảnh không. Nếu mình quên cái tâm không có giấy chạy theo cảnh thì cảnh nó tự không, mà cảnh tự không thì tâm mình nó cũng diệt. Và nếu không quên tâm mà chỉ trừ cảnh thì không, thì cảnh không thể trừ, càng thêm lăng xăng. Đó, chúng ta không chịu quên tâm mà muốn dẹp cảnh, cái bệnh người tu bây giờ là vậy. Không muốn quên tâm mà muốn dẹp cảnh nghĩa là sao? Là nói muốn vô trong cái hang núi tu một mình để đừng thấy ai hết, đừng thấy cái gì hết nó mới yên, phải không? Như vậy là muốn quên tâm mà muốn dẹp cảnh. Mà chắc gì ngồi trong hang núi mà không suy nghĩ, phải không? Nhiều khi ngồi hang núi rồi nhớ muốn chạy ra ngoài. Cho nên cái đó là cái không phải cái gốc, mà cái gốc là phải quên tâm. Quên tâm thì tự nhiên cảnh nó diệt chứ gì. Tâm không nghĩ thì dầu trước mắt mình có cái gì nó cũng không có làm cho mình phải rối loạn. Như vậy thì mới là cái người biết tu. Cho nên muôn pháp chỉ là tâm. Như vậy muôn pháp nó sinh là chỉ do cái tâm mình giấy niệm chạy theo. Tâm cũng không thể được, mà cái tâm chạy theo cảnh á thì tâm nó cũng không có thiệt nữa. Pháp không thiệt, tâm không thiệt thì cầu cái gì bây giờ? Bởi vậy cho nên người học Bát Nhã không thấy một pháp có thể được, không có một pháp thiệt. Rồi dứt ý nơi tam thừa, chỉ một chân thật không thể chứng được. Cái chân thật cái đó là cái sẵn, không có nói chứng nó đắc gì hết. Bảo là ta hay chứng hay đắc đều là người tăng thượng mạng, mà bây giờ lắm người tu hay khoe cái đó đó. Tôi chứng cái này, tôi đắc cái kia, phải không? Nghe nói như dưới Cà Mau hổm cũng có một ông thầy tu theo Tây Tạng, nói tôi đắc đạo rồi, đi về để biểu kêu Phật tử lại để ổng giáo hóa đó. Mà thời nay có những cái bệnh đó, thấy mình chứng, thấy mình đắc. Nên ở đây tỏ dạy thật rõ, không có cái để chứng, không có cái đã đắc để đắc. Tại sao? Vì cái sẵn của mình thì làm sao nói là chứng, làm sao nói là đắc được. Cho nên đến cái chỗ chân thật ấy, thì Phật dạy ta đối với Bồ Đề thật không sở đắc. Ngài đối với Bồ Đề thật không sở đắc, mà người ta nói Ngài đắc Bồ Đề. Bởi vậy nên quý vị đọc kinh nhiều khi mình thấy mâu thuẫn. Đừng nói kinh nào, kinh Bát Nhã mỗi tối mình tụng sao? Dĩ vô sở đắc cố, nghĩa là sao? Vì không có sở đắc. Rồi Bồ Đề tắc đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa cái được phục dọc. Phải không? Rồi tới Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được vô thượng chánh đẳng giác, đắc hết trời. Đằng trước thì không sở đắc, mà đằng sau thì đắc luôn. Thì như vậy là sao? vô sở đắc, vì tất cả pháp là hư dối. Từ biết tất cả pháp hư dối thì khi đó chúng ta mới đầy đủ tam minh lục thông tứ vô sở quý, thì đó là đắc, phải không? Không đắc mà đắc. Còn nếu mình thấy tất cả pháp là thiệt thì thôi, không có đặt được cái gì hết. Hiểu vậy thì mới thấy dường như mâu thuẫn mà không có gì mâu thuẫn hết. Phật không có được bồ đề mà thực tình ngài đã thành chánh đẳng chánh giác, phải không? Thôi ngang đây nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quyển truyền tâm pháp yếu, trang 47. Phàm nhân khi sắp mạng chung, chỉ quán năm quẩn đều không, bốn đại vô ngã, trên tâm không tướng, chẳng đi chẳng đến, khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, yên lặng tròn bạch, tâm cảnh như nhất như, chỉ hay quán như thế, liền đó chống liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cái đoạn này tôi giải thích cho kỹ cho tất cả tăng ni Phật tử biết, nếu mình tu thiền khi sắp lâm chung phải làm sao. Vì người tu tịnh độ sắp lâm chung phải chú tâm niệm Phật để được Phật đón đi. Chúng ta tu thiền khi sắp lâm chung phải làm gì? Thì ở đây ngài dạy, phàm nhân tức là những người thường, khi sắp lâm chung chỉ quán năm quẩn đều không, như trong cái bài Bát Nhã chúng ta đã học đó, năm quẩn tánh nó là không, bốn đại là vô ngã. Như vậy năm quẩn tứ đại đều là không có thật, đều là vô ngã. Mình trên tâm không tướng, chẳng đi chẳng đến. Về cái chân tâm thì nó không có hình tướng, chẳng đi chẳng đến. Khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi. Yên lặng tròn bạch, tâm cảnh nhất như. Cái chỗ này thì làm cho những người mới tu mới học khó hiểu nổi. Nói rằng quán năm quẩn đều không, bốn đại vô ngã, thì cái đó nhiều người quán được. Nhưng mà tới cái chân tâm không tướng, chẳng đến chẳng đi, chẳng đi chẳng đến, thì có ai biết chân tâm ra làm sao chưa? Biết chưa? Không biết làm sao mà nói chân tâm vô tướng, chẳng đến chẳng đi, khi sanh tánh cũng chẳng sanh, khi tử tánh cũng chẳng diệt, người chẳng đi. Khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi. Tánh đó là chân tâm đó. Như vậy thì nếu chúng ta không biết thì làm sao mà quán? Không biết mình có chân tâm mà bảo quán chân tâm như vậy làm sao quán? Thí dụ như ngũ quẩn tứ đại thì mình biết, biết thì quán được. Còn chân tâm không biết làm sao quán đây? Đó là một vấn đề. Cho nên khi nói thì tất cả phải chú tâm nhận cho thật kỹ, thì chúng ta mới biết mình đang sống với chân tâm, mình hiện có chân tâm. Biết mình đang sống, mình hiện có, thì chừng đó mình mới quán được. Chứ nếu mà không biết mình đang sống, mình hiện có, thì không làm sao quán được hết. Như vậy thì hai cái trên quán được, đến cái thứ ba quán không được thì cũng là sao? Cũng là trôi mất. phải không? Nó không thành công. Như vậy thì giờ hỏi quý vị có chân tâm không? Có người nào dám nói không không? Ai cũng nói có. Nhưng mà có nó ra sao? Có nó hiện lúc nào? Nó hiện lúc nào và ra sao? Quý vị nói giùm tôi đi. Chân tâm nó hiện ở lúc nào? Tướng mạo nó ra sao? Nếu không biết nó ở đâu, không biết tướng mạo nó làm sao quán? Đó là một cái chuyện hết sức là khó. Bởi vậy khi đọc sách, đọc kinh, đọc qua thì tưởng như mình hiểu, thực là hiểu danh từ thôi, chứ thực chất của nó mình không có nắm được. Bây giờ quý vị muốn thấy chân tâm không? Bây giờ tôi chỉ thẳng quý vị chịu nghe, chịu thấy không? Bây giờ ai can đảm mà gọi là dùng cái trí tuệ sẵn có muôn đời của mình mà nhận thì sẽ thấy mình. Bởi vì chúng ta nói tâm mình là cái gì? Tâm mình luôn luôn lấy cái ý thức sinh diệt, phải không? Như con khỉ con vượn nó làm tâm mình. Quý vị có nhận cái đó là tâm không? Chắc đa số chịu lắm chứ, phải không? Như vậy thì cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, vân vân, tất cả cái nghĩ đó cho là tâm mình. Nếu ai nghĩ khéo, nghĩ trúng thì họ sẽ khen người đó tâm họ sáng quá, phải không? Nghĩ khéo, nghĩ trúng thì nói người đó sáng đó, tâm sáng lắm. Còn nếu ai nghĩ chạch, nghĩ sai thì nói sao? Người đó tâm họ mù mịt quá, đành độn quá đó. Như vậy thì trăm người như một đều nhận cái suy nghĩ phân biệt đối đãi đó làm tâm mình. Bởi vậy cho nên cái tâm đó là cái tâm động, cái tâm đó là cái tâm sanh diệt. Cái đó khi nó nghĩ, khởi nghĩ có động không? Là động. Rồi nó nghĩ một việc hoài hay là nó đổi luôn luôn, nó là sanh diệt. Nó là động, là sanh diệt. Mà chúng ta nhận cái động sinh diệt đó là tâm mình, rồi nhận cái thân tứ đại sinh diệt làm tâm mình, thì chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang sống với cái tạm bợ hư dối, sinh sinh diệt diệt cho đó là mình. Và nếu lấy cái tạm bợ hư dối sinh diệt là mình á, thì cái này hoại bám cái khác hoại bám cái khác liên tục, cho nên đi tiếp tục trong dòng sanh tử không cùng không tận. Đó là cái nỗi khổ của chúng sinh mà Phật hết sức là thương xót. Nên là cứ như vậy triền miên sanh tử, kiếp kiếp đời đời không dừng được. Ngày nay chúng ta tu là để thoát ly sinh tử. Mà thoát ly sinh tử mà cứ bám vào cái thân với cái tâm sinh diệt đó thì làm sao thoát ly được, phải không? Bây giờ nói muốn qua cái con sông lớn mà nương chiếc xuồng bể, chiếc ghe lũng thì sao? Là chết chìm hay qua sông? Thì phải chết chìm. Muốn qua sông lớn ít ra cũng có chiếc thuyền chắc, hay là cái tàu lớn thì mới qua được. Còn cái mà nó không có bền, không chắc, mà muốn qua biển lớn, sông lớn không thể nào qua được. Như vậy chúng ta phải biết cái gì là chân tâm, cái gì là vọng tâm hư dối. Nắm cho vững được cái đó thì để chúng ta không còn bị kẹt trong cái tướng sinh diệt triền miên, mà bước qua cái bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt đó là nhà Phật gọi là Niết Bàn. Như vậy thì cái chân tâm là cái nhân của Niết Bàn sẵn có ở nơi mình, mà rồi không chịu nhận, không chịu biết nó, cho nên nó cứ âm thầm. Coi như chân tâm nó tủi lắm, nó âm thầm sống mà không ai biết tới mình, phải không? Người ta cứ chạy theo cái gì không mà bỏ quên mình là cái gốc, mà họ không ngó ngàng tới. Bây giờ quý vị lắng tâm nghe Lục Tổ hỏi Ngài Huệ Minh: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì như vậy Lục Tổ có chỉ chân tâm cho mình chưa? Như vậy thì chúng ta cứ quen nói tâm trên tâm vọng, mà hỏi tâm là cái gì nhiều khi mình cũng không biết nữa, cứ nói cái suy nghĩ là tâm. Sự thực Ngài Khuê Phong là định nghĩa rõ ràng vô cùng: tâm là cái biết. Cái biết nào thuộc về hư dối sinh diệt gọi đó là cái biết vọng, còn cái biết mà không sinh không diệt đó là cái biết chơi. Như vậy thì cái biết nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn thua hai bên á là cái biết sinh diệt. Không còn cái biết sinh diệt đó mà mình vẫn biết thì đó là chân cái gì, phải không? Nghe, không có hai cái sinh diệt, phải quấy, hơn thua, tốt xấu mà mình vẫn biết, lúc đó phải chân là gì? Bây giờ quý vị có lúc nào ngồi một mình mà không nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua gì hết mà vẫn biết rõ ràng, lúc đó có chân không? À, đó là chân. Ai mà không có những lúc đó? Cho nên vì quý vị không có gan dạ, không có dám nhìn thẳng nhận ra cái thật đó, rồi cứ chạy theo giấy nghĩ, cứ chạy theo cái nghĩ này, giấy nghĩ cứ chạy theo cái nghĩ kia, cứ chạy theo như vậy hoài, cho cái đó là tâm mình. Còn cái thường biết lặng lẽ không nghĩ suy, nó hiện tiền mà mình bỏ quên, như vậy nó có tuổi không? Như vậy chúng ta là gì? Quả tang là cái chàng bất hiếu cùng tử đó, phải không? Nghĩa là cái ông cha mình sung sướng giàu có mà bỏ chạy đi đâu á, thấy chừng thức tỉnh mới trở về tìm khổ sở. Chính đâu có phải ông đuổi, đâu phải ông bỏ, mà chính mình bỏ. Đó, cái chân tâm hiện giờ ai cũng có, không người nào thiếu hết. Bởi vậy kêu ngồi thiền để làm gì? Để dừng cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, là dừng cái vọng tâm. Mà vọng tâm dừng mà đừng ngủ gục thì lúc đó cái gì? Đó thì cái chân tâm hiện ra chứ gì? Đương biết, đương thấy, đương nghe. Thì đó là biết, thấy, nghe, biết tất cả. Thì đó là tâm. Mà tâm đó có động không? Còn cái thấy, biết theo suy nghĩ thì cái đó là cái động, nó sanh diệt. Thì hai cái rõ như ban ngày. Mà tại vì chúng ta quên, Phật gọi là mê đó, cứ chạy theo cái sanh diệt mà quên mình có cái bất sanh bất diệt. Cho nên rồi các vị tổ hồi xưa nói đêm đêm ôm Phật ngủ đó, ôm Phật ngủ mà không quên, không nhớ ổng. Rồi gác tay gác chân đèo ổng mà không biết. Ngày ngày cùng Phật đi, đi đâu cũng có ông Phật theo hết á, mà rồi không thèm nghĩ ngó ngàng tới ổng, toàn là ngó theo phàm phu, theo chúng sinh thôi mà, phải không? Thấy cái dù xanh lo nhìn cái dù xanh, thấy cái gì đó cứ lo mà phân biệt, mà không có nhớ mình có ông Phật đương đi theo mình đây. Buông cái chạy theo cảm thì chính là mình. Bởi vậy đi đứng nằm ngồi không rời chân tâm, mà mình lại không bao giờ nhận nó, mà cứ nhận những cái gì ở ngoài không. Như vậy thì trách gì không luân hồi muôn kiếp. Bây giờ muốn dừng cái luân hồi muôn kiếp đó thì phải nhớ được mình có cái chân thật, cái biết mà không nghĩ suy tính toán, lặng lẽ mà biết hiện tiền. Mà cái biết đó quý vị diễn tả làm sao, hình dáng thế nào, nó làm sao? Nó không là cái gì hết, nó không có cái hình dáng gì hết. Bởi vì có hình dáng là tướng, mà tướng là vô thường sinh diệt. Nó không hình dáng mà hằng tri hằng giác. Tôi dùng cái từ đó luôn luôn, tri giác mà không có hình tướng, không có động. Như vậy thì sở dĩ mỗi ngày chúng ta mằn mò tìm kiếm trong bao nhiêu giờ ngồi thiền, đó là để sống trở lại cái thật của mình, như có gì lạ đó. Chứ có tìm cái gì ở bên ngoài. Nhưng mà khổ, có nhiều người ngồi thiền trông thấy hào quang, muốn bữa nào đó có hào quang sáng lên để mình ngộ đạo, cái mong cái đó thôi mà. Mà không biết rằng chính cái tâm loạn tưởng lăng xăng nó dừng, mà mình luôn tỉnh, luôn sáng, luôn biết, đó là cái thật của mình. Vậy đó, có cái gì lạ đó, không phải tìm kiếm gì hết. Cho nên nói mà ôm tâm mà để chờ ngộ là bậy, là sai, phải không? Có cái gì ở đâu mà phải chờ, chỉ đừng cho cái bọn giặc này nó rối loạn, nó lăn xăng nữa, lặn xuống thì cái thật nó hiện ra. Như vậy thì ở đây có người nào không có cái thật không? Mà có người nào biết thương cái thật, ghét cái giả không? Hay là đều ghét cái thật, chạy theo cái giả hết? Trăm người như một, không màng tới cái thật đó, mà cứ chạy tìm cái giả. Cái mà nghĩ suy, thấy cái người kia sao lanh lợi quá, nghĩ có bộ nhanh nhẹn, rồi biết nói khôn ngoan, cho mình cứ bắt chước cái đó không. Còn cái mà hằng tri hằng giác nó có biết. Cho nên thiền sư luôn luôn diễn tả cái tâm trạng của các ngài lúc sống được với đạo bằng cách như ngu như ngay, phải không? Như ngu như ngay, khờ khảo, khờ khảo với cái lanh lợi phân biệt. Vì không phân biệt tức là khờ khảo, nhưng mà rồi sẽ biết được thấu tột cả vũ trụ nhân sinh, thấy tường tận cái gốc đó. Còn mấy người lanh lợi quá thì có biết chuyện hơn thua phải quấy thôi, phải không? Mà hơn thua phải quấy là cái chuyện ở đâu có, ai đặt. Thí dụ như hai người đánh lộn, người này mạnh đánh người kia té nhào, thì cái người té nhào đó là thua, người mạnh đánh ta té đó là hơn. Nhưng có thiệt hơn chưa? Nếu người té nhào đó là cái người tốt, người lương thiện, mà cái người mạnh đó là người ác, người dữ, người dữ đánh người thiện té nhào đó, họ hơn, phải không? Họ hơn là hơn cái sức mạnh, chứ không phải hơn cái tâm lương thiện, phải không? Thì như vậy có cái gì thiệt, có cái gì giá trị bất di bất dịch đâu. Còn chính cái tâm hằng giác hằng tri bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái thật của mình. Nó không bao giờ rời mình, mà mình bỏ nó. Có bỏ không? Quên tức là bỏ chứ gì. Đó, ví dụ giờ quý vị vô trong chùa, mới bước vô có cái nón để ở ngoài, cái rồi đi vô chùa lại Phật ra đi luôn, không lấy nón, có phải bỏ nó không? Quên tức là bỏ. Thì bây giờ nó đương ở đây nè, đương trung thành với mình, hiện tiền, mà mình không thèm nhớ. Cứ nhớ chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở của thiên hạ không à. Mà chẳng những nhớ chuyện tốt xấu hơn thua của thiên hạ ở gần, nhớ tới bên Tây bên Tàu nữa, thấy không? Cả ngày cứ nhớ hết chuyện này tới chuyện kia rồi, làm sao mà ông Phật của mình không buồn được? Ngồi đó trơ trơ mà không ai thèm màng tới, phải không? Cứ màng tới cái chuyện đánh lộn đánh lạo bên Tây bên Tàu không, mà không có nhớ ông Phật của mình. Vậy đó. Bởi vậy cho nên cái người tu hiểu rồi mới thấy đáng thương mình. Tại sao mình khờ, mình dại? Những cái gì mình không có quyền can thiệp, mình không có quyền xử sự, mà cứ muốn biết. Còn cái thật của mình đang chờ, đang sống với mình lại bỏ qua. Vậy đáng thương không? Bởi vậy ông Phật cũng thương mình quá chừng. Ông cứ nghĩ rằng là Phật Bồ Tát là vì chúng sinh mà ra đời, độ chúng sinh để thoát ly sinh tử. Mà cái thoát ly sinh tử không phải thân này, không phải cái tâm hơn thua phải quế. Thoát ly sinh tử là cái chân thật của mình đó. Mình không biết, mình bỏ qua, cho nên rồi mình cứ trầm luân mãi. Phật thương, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu kinh điển, mấy chục năm trời nói hoài, nhắc hoài, mà được bao nhiêu người hưởng ứng. Cũng như bây giờ tôi nói giả sử 10 năm nữa thì cũng vậy thôi. Nói qua rồi quên. Cũng nhớ chuyện bên Tây bên Tàu chứ không có nhớ cái người chân thật đang ngồi đây. Nói là để cho quý vị nhớ, nhớ để mình nhận ra mình có cái thật đó. Thì như vậy mới là cái người biết tu. Còn nói hoài, nghe hoài mà không chịu nhận, rồi cứ chạy theo, ngồi đây thì còn tỉnh một chút, ra khỏi thì chuyện năm trên năm dưới, chuyện bên đông bên tây gì cứ ùa vô hết, rồi cả ngày lo xử sự mấy việc đó, có nhớ gì của mình đó. Rồi như vậy rồi tu gần chết chừng nó quýnh lên, không biết sao đây, mình ra sao. Tại vì mình bám vào cái thân sinh diệt, bám vào cái tâm sinh diệt làm mình, cho nên cái đó sẽ hoại, sẽ mất. Mỗi lần mất là mỗi lần khổ đau sợ sệt. Còn nếu mình biết mình có cái chân thật đó rồi thì cái hoại diệt tạm bợ này nó có mất, mặt nó có ăn thua gì đâu, phải không? Có ăn thua gì phải khổ. Bởi vậy thiền sư cười trước khi chết, bởi vì thấy cái đồ bỏ không đáng giá gì hết, nghĩa là mượn nó mà sống mà tu, bây giờ hết duyên đi thôi, có ăn thua gì. Thì vậy ta coi thường cái chết sống. Còn mình vì cho cái này là thiệt, là quý, cho nên một lần mất nó là một lần đau khổ vô cùng vô tận. Mà chẳng những đau khổ vì mất nó, mà đau khổ rồi không biết đi đâu đây, rồi không biết ra sao nữa, phải không? Thì trong ngày Quy Sơn nó đường trước mờ mờ, không biết đi đâu đó, không biết về đâu đó. Đó là cái mê lầm. Mà đã mê lầm rồi thì không biết làm sao mình cứu được. Cho nên giảng kinh dạy đạo là cốt cho quý vị hiểu, hiểu để mà tu. Mà nói tu không có gì tu hết á, nghĩa là đừng phụ bạc ông chủ của mình thôi à, phải không? Nãy giờ quý vị thấy tu sao chưa? Chỉ đừng quên ông chủ, quên cái con người thật của mình. Nhắc có nhiêu đó à, mình có con người thật đó, gọi là chân tâm. Chỉ nhớ sống được với con người thật đó. Mà con người thật đó với lục tổ thì gọi là bản lai diệt mục, phải không? Tức là mặt thật xưa nay của chính mình. Mà muốn sống được con người thật đó thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, tức là đừng dính hai bên tâm, đừng chạy theo cái tâm đuổi bắt hai bên đó, thì con người thật hiện tiền. Người nào đừng để cái tâm chạy ngược chạy xuôi, mà luôn yên lặng dừng nghĩ hết cái lăng xăng đó, mà tỉnh táo vui vẻ, thì người đó đương là người gì? Đương là người sống với cái chân tâm, phải không? Sống với cái thật. Mà nếu được như vậy hoài, nhắm mắt đi, thì người đó làm sao? Đi với cái không sanh diệt thì ngập nước bạn. Còn nếu mà mình cứ sống với cái phải quấy hơn thua, thương ghét đó, thì đi với cái tâm sinh diệt tạo nghiệp, rồi theo nghiệp dẫn, vậy thôi. Cho nên ở chỗ này Ngài nói gọn để chúng ta nhớ, nhưng mà thiệt ra không giải thích thì không ai biết chân tâm là cái gì hết. Mà không biết mà biết quán, quán sao được. Bây giờ quý vị biết quán chưa? Quán chân tâm là quán sao? Quán chân tâm nghĩa là biết rõ tất cả niệm khởi là tướng sinh diệt, hằng giác hằng tri mà không giấy động, đó là mình. Cứ nhớ nhiều đó, mà nhớ nhiều đó có sợ chết không? Đó là mình sống với ông chủ mình thì ra đi tự tại, thảnh thơi biết mấy, phải không? Còn nếu mà theo cái tâm thương ghét thì nó dẫn mình chạy đầu này đầu kia tìm người thương người ghét, thì đó là luân hồi, dễ thôi. Chỉ như vậy nhắc lại một lần nữa, bảo rằng khi mình sắp mạng chung, chỉ quán năm uẩn này không thiệt, bốn đại là vô ngã, năm uẩn này có sắc có tâm rồi, tâm là tâm sinh diệt đó, nghĩa là tâm sinh diệt và hình sắc tứ đại đều là không phải là ta. Đó. Cái sắc thân và những tâm vọng tưởng không phải mình, mình là cái hằng tri giác không sanh không diệt đó, nhớ luôn luôn vậy. Thì cái đó không đến không đi thì có gì sanh có gì tử, nhớ. Cho nên nói khi sanh tánh nó không đến, khi tử tánh nó không đi, mà yên lặng tròn bạch tâm cảnh nhất như, nó yên lặng tròn bạch thấy người thấy cảnh như như không động, đó là cái chân tâm của mình. Quý vị dám nhận chưa? Nhận chưa? Em ru à? Nói đã khô khổ rồi mà cũng còn em ru à? Chưa can đảm dạ biết rồi, gật đầu dũng cái. Bởi vậy nên tôi thương Phật vô cùng là chỗ đó, là ngày già hẳn là chỉ hết, không còn cái gì giấu giếm hết. Mà rồi hỏi cái ai thấy cũng im ru à. Bởi vì dường như chưa dám nhận, nghe nói thì dường như hiểu hiểu mà không dám nhận, nên là không có dám gật đầu, không có. Khi đó không ai mà vỗ tay cười la lớn giùm tôi một cái. Đó, đó là để chỉ cho cái lầm lẫn muôn đời của chúng ta đó. Như vậy thì cái chỗ này, cái phần quán này quý vị nắm được chưa? À, bởi vì tất cả kinh Phật á, đều chỉ cho chúng ta cái điều này hết. Không kinh nào mà không dạy. Bởi vì tu mà muốn đến cái chỗ cứu kính này thì đều giống hệt nhau. Giống như trong kinh Di Đà Phật dạy rằng nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn đó là được Phật đón cho ông nói là chân tâm. Nhưng đó là một cái lối nói khác thôi. Mà nhất tâm bất loạn tức là không còn cái nghĩ gì hết. Mà không còn nghĩ gì hết thì đó là Phật hiện tiền. Cho nên với Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói đó là Pháp Thân, đó là Phật Di Đà, phải không? Vì vô lượng thọ, vô lượng quán đó. Mà cái chân tâm này nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, không phải vô lượng thọ là gì, phải không? Sống lâu vô lượng, không có lấy cái thời gian đo được đó. Rồi cái chân tâm là hằng tri, hằng giác là sáng, cho nên nó vô lượng quang. Thì như vậy kinh Di Đà nói niệm Phật tới nhất tâm rồi sẽ thấy Phật Di Đà đón. Thì đó, đứng về lý thì đó là Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, là sống lâu vô lượng, sáng suốt vô lượng. Mà chân tâm là không sanh không diệt, đó là vô lượng thọ. Hằng giác, hằng tri, đó là vô lượng quang, đâu có cái gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả kinh điển chỗ kết thúc đều giống nhau, dạy chúng ta tu cũng như vậy. Nhưng mà bên kia mượn câu niệm Phật để quên tất cả tiếng cái khác. Còn ở đây chúng ta nhìn bằng trí tuệ, thấy rõ năm uẩn không, bốn đại vô ngã, để cho cái chân tâm nó hiện tiền. Thì như vậy đó là chúng ta tu thẳng bằng trí tuệ. Như vậy thì quý vị thấy đó, trên tâm này nó yên lặng tròn bạch tâm cảnh nhất như. Người nào quán được như vậy đó thì liền chống liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Thế là giải thoát, có gì đâu. Như vậy quý vị nghĩ bao nhiêu kinh điển chỉ qua một đoạn này thì quý vị thấy cái đường tu nó rất là gần rồi. Giải thoát cái gì nếu mình còn đa mang cái tâm sinh diệt, mình còn mến tiếc cái tướng tứ đại, thì đó là mình cứ đi theo chiều sinh diệt. Còn mình biết những cái đó là hư giả, chỉ cái tâm hiện tiền hằng tri giác bất sanh bất diệt của mình, cái đó mới là mình. Thì như vậy là cái người xuất thế, tức là người giải thoát. Dù người không được ít phần thú hướng, nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đó và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo. Nếu thấy tướng dữ, các thứ hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ, chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây tức là tiết yếu vậy. Cái chỗ này là càng khó, bởi vì ai nhắm mắt gần chết mà thấy Phật tới đón mà không mừng, phải không? Có người nào dám từ chối đâu. Phật đón mà dám từ chối là ngỗ nghịch sao? Mà tất cả người nào tu cũng mơ ước chết được Phật đón. Mà ở đây dạy rằng dù mình tu chưa có được nhiều, chưa có sâu xa lắm, mà nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo, Phật rước cũng không thành đi nữa. Cái đó thật là cố lì á, phải không? Nghĩa là Phật rước cũng không đi. Tại sao vậy? Nếu đi Phật, đi theo Phật tốt lắm rồi về cực lạc rồi cũng còn phải sanh trong hoa sen, còn sanh, phải không? Mà đây muốn đi thẳng tới cái chỗ vô sanh thì còn theo Phật cũng còn sanh. Huống nữa là chư thánh, chư thần, những người thân yêu đón, cho nên đi không? Hay là chừng đó vừa tắt thở thấy bà con thân thuộc đón mừng quá, rủ gì đâu đi đó. Rồi thì tiếp tục đi trong sanh tử. Cho nên ở đây nó chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng không khởi tâm đi theo. Các thứ hiện trước là thân tộc, bà con, anh em, cha mẹ, đón cũng không có đi nữa. Đó, đó là cái khó số 1 rồi. Còn đây cái khó số 2. Nếu thấy tướng dữ và các thứ thiện, các thứ hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ. Nghe thấy những tướng dữ, tức là thấy cọp rượt, thấy cá sấu cắn gì gì đó cũng không thèm sợ, không thèm sợ gì hết. Các cái hiện tướng lạ kỳ đuổi xua mình đều không sợ. Như vậy thấy tướng lành mình không theo, tướng dữ mình không sợ. Đó. Chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây tức là tiết yếu vậy. Mấy cái chỗ này là cái người tu thiền phải nhớ cho thật kỹ. Chỉ tự quên tâm. Quên tâm này là quên cái tâm sinh diệt đó. Tâm mà thương, tâm ghét. Nếu mình còn ở tâm thương thì thấy thân nhân tới đón thì mừng, đi theo. Ở tâm sợ thì thấy những cái loài quỷ sứ hay gì đó dạ cái mình quán, mình chạy theo. Đường nào nó chỉ mình chạy theo đường đó. Đó. Thành quên hết những cái tâm đó đi. Rồi thấy mình đồng với cái pháp giới, tức là mình trùm khắp bất sanh bất diệt liền được tự tại. Đây là cái tiết yếu, là cái điểm then chốt của sự tu hành. Quý vị thấy dễ khó? Đó là những cái tu mà phải biết, phải nắm vững mấy cái đó thì mới biết cái đường đi của mình. Còn không thì chúng ta nhắm mắt rồi không biết ra sao. Như vậy thì cái chân tâm đó nó không tướng mạo, cho nên nó trùm khắp. Trùm khắp mà hằng giác hằng tri, cho nên nó là tánh giác, gọi đó là Phật tánh sẵn của mình. Mình sống được với cái tánh Phật của mình thì tức là Phật, tức là giải thoát sinh tử. Còn đi đây đi kia hay là nhát sợ, thấy hình ảnh gì dữ quá cái quán chạy trốn thì rốt cuộc là chui vào những chỗ không lành, phải không? Còn nếu mà thấy Phật có hào quang mừng quá, mình tưởng về cực lạc hưởng thích cái đó, Phật đón mình đi, thì như vậy thì được sinh ở chỗ tốt. Như vậy thì hai cái vui theo cái tướng lành thì được sanh cõi lành, sợ cái tướng dữ chạy trốn thì bị sanh chỗ dữ. Chỉ có nhớ tâm mình thênh thang không hình, không tướng, không sanh, không diệt, không có cái gì để sợ hãi hết, luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, thì đó là cái chỗ thiết yếu, cái chỗ quan trọng mình phải nhớ. Cho nên nói là tâm đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây là cái điều thiết yếu. Chỗ này quý vị nắm vững chưa? Nắm vững rồi mà làm được không? Tới đó rồi. Nếu mà trong hai trường hợp đó, một trường hợp thấy cảnh lành, cảnh tốt chạy theo, trường hợp thấy cảnh dữ chạy trốn, hai cái đó thì đều là đi trên hai đường sinh tử, đường thiện và đường ác, phải không? Nó đều còn đi trong sinh tử. Chỉ nhớ mình tâm thênh thang, bất sanh bất diệt, không có giấy động, không có khởi niệm, thì đó là cái thể chân thật. Mà thể đó gọi là Phật tánh, cái thể đó gọi là chân tâm. Sống như thể đó là không còn bị sinh tử, đó là Phật. Thấy như vậy, nhận như vậy và ứng dụng đúng như vậy, đó là cái chỗ quá quan trọng trong cái đời tu của mình. Như vậy thì cái đoạn này Ngài nói hết cái sự tu hành để cho chúng ta biết lúc sắp lâm chung phải làm thế nào. Đây, nói quá thành đó, nhị thừa và thập địa đẳng giác, diệu giác đều là giáo huyền lập để tiếp dẫn, thải là quá thành. Đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa, quá thành và bảo sở đó. Như vậy thì nói quá thành là chỉ cho nhị thừa, chỉ cho thập địa đẳng giác, diệu giác đi từng bậc đến đó, thì đều là cái giáo quyền lập. Giáo quyền lập tức là giáo lý tạm lập để mà tiếp dẫn người, cho có thứ bậc, cho người ta dễ đi dễ tiến vậy thôi. Thì những cái giáo quyền lập đó thì gọi đó là quá thành. Cũng như ngày nay hiện tại chúng ta đi học, chúng ta đi học thì Bộ Giáo dục vì muốn thúc đẩy chúng ta học cho giỏi, phải không? Mục đích là muốn chúng ta học giỏi, cho nên mỗi năm lên một cấp, lên được 5-6 năm nó mãn cấp tiểu học rồi. Cấp tiểu học, lên trung học mấy năm nữa mãn cấp tiểu học, lên mấy năm nữa lên đại học mãn đại học, rồi nói đây là cử nhân, đây là tiến sĩ gì gì đó, thì cái đó là thật lập hay quyền lập? Tức là chỉ đo cái hiểu biết của chúng ta qua những năm học từng lớp, phải không? Đó, để mà lập ra cái chương trình, lập ra cái thứ bậc để cho nhắc nhở, thúc đẩy chúng ta tiến thôi. Chứ thực ra mục đích là để chúng ta học hiểu.